Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 5, 2012.
Philippines không thừa nhận lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thượng đỉnh Đông Á không đưa ra được thông cáo chung về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Lãnh đạo phong trào Duy Ngô Nhĩ lên án chính sách hán hóa của Bắc Kinh.
Lần đầu tiên từ 30 năm qua, một tổng thống Hàn Quốc đến thăm Miến Điện.
Quân đội Damas bị thiệt hại nặng, Liên hiệp châu Âu gia tăng trừng phạt Syria.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nối lại đàm phán với Iran.
Các đảng phái Hy Lạp tiếp tục thương lượng thành lập chính phủ để thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu lại đau đầu về Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp tín đồ đạo Hà Mòn ở Gia Lai. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế.
Kính thưa quý thính giả, Philippines không thừa nhận lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc. Xem Biển Đông là ao nhà, Bắc Kinh ban hành lệnh cấm đánh cá kể từ ngày 16 tháng 5 cho đến đầu tháng 8, kể cả tại vùng đảo Scarborough đang tranh chấp với Manila. Lập tức, Philippines cho biết, nhân cơ hội này sẽ thông báo lệnh cấm riêng của mình để bảo vệ nguồn hải sản đang bị Trung Quốc vơ vét. Viện lý do bảo vệ hải sản trên biển Nam Trung Hoa, chính quyền Bắc Kinh thông báo lệnh cấm đánh cá có hiệu lực 2 tháng rưỡi, từ 16 tháng 5 đến 1 tháng 8, 2012. Từ năm 1999 đến nay, hàng năm Trung Quốc vẫn tuyên bố như vậy và đã gây ra nhiều thảm họa cho ngư dân Việt Nam hoạt động trong ngư trường truyền thống của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt năm nay, lệnh cấm của Trung Quốc bao trùm đến vùng đảo Scarborough của Philippines mà Bắc Kinh đặt tên là Hoàng Nham. Hôm nay, Manila tuyên bố không công nhận lệnh cấm của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Albert Del Rosario tuyên bố, Tổng thống Philippines Aquino xem đây là cơ hội tốt để Philippines bảo vệ nguồn cá của mình, và Manila dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm riêng trong một thời gian, nhưng chưa rõ lúc nào. Giới phân tích cũng chưa rõ là Trung Quốc có tuân thủ lệnh cấm của chính họ hay không, tức là rút hàng chục tàu đánh cá đang hoạt động tại đảo đá ngầm Scarborough về nước. Tình hình trở nên căng thẳng từ ngày 8 tháng 4 đến nay, khi Trung Quốc đưa tàu hải giám, thực chất là tàu quân sự cải biến thành tàu dân sự, ngăn không cho Philippines truy đuổi một số tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản thuộc loại quý hiếm đang được luật sinh thái của Philippines bảo vệ ở vùng đảo đá ngầm Scarborough. Hai bên tiếp tục duy trì tàu tuần không võ trang trong vùng để bảo vệ chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói là Manila chưa ấn định ngày và khu vực cấm đánh hải sản, nhưng khẳng định là hải thuyền của Philippines tiếp tục trấn giữ vùng Scarborough.
Hội nghị thượng đỉnh Đông Á không ra được thông cáo chung về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trái với tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc, hội nghị thượng đỉnh ba nước Đông Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bắc Kinh đã không ra được một thông cáo chung, trong đó có phần nói về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, một quan chức xin giấu tên trong phái đoàn của Thủ tướng Nhật Bản cho AFP biết là ba nước Đông Á đã không đạt được đồng thuận trong việc trình bày nội dung chính xác phần nói về tham vọng hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng và đưa đoạn này vào chỗ nào trong bản thông cáo chung. Tại Bắc Kinh, ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên. Sau hội nghị, nguyên thủ Hàn Quốc nói với các nhà báo là lãnh đạo ba nước Đông Á cho rằng việc Bắc Triều Tiên có ý định tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba là không thể chấp nhận được. Giới chuyên gia cũng như Hoa Kỳ và Hàn Quốc nghi ngờ là Bắc Triều Tiên muốn thực hiện một vụ thử hạt nhân nữa sau khi Bình Nhưỡng thất bại trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Đối với phương Tây, dự án phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên chỉ là một vụ phóng tên lửa tầm xa trá hình. Chế độ Bình Nhưỡng đã thực hiện hai vụ thử hạt nhân vào tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2009, tiếp sau các vụ bắn thử tên lửa. Vào cuối tháng 4 năm nay, các ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các hoạt động gia tăng ở căn cứ Rungiri ở phía đông bắc, Bắc Triều Tiên.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, lãnh đạo phong trào Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, lên án chính sách Hán hóa của Bắc Kinh. Đại hội phong trào Duy Ngô Nhĩ Thế Giới khai mạc hôm nay tại Tokyo, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo ly khai, Rebiya Kade tố cáo chính sách đồng hóa của Bắc Kinh và khẳng định dân tộc của bà tại Tân Cương đang chiến đấu cho sự sống còn. Theo AFP, Đại hội Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ Toàn Thế Giới lần thứ tư đã khai mạc vào hôm nay tại thủ đô Nhật Bản, dưới sự chủ tọa của bà Rebiya Kade. Cũng như ở Tây Tạng, chính sách đồng hóa mà chính quyền Trung Quốc thi hành tại Tân Cương đã được đại hội tố cáo mạnh mẽ. Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại Tân Cương cho biết, họ là nạn nhân của biện pháp đàn áp, phân biệt đối xử, bắt nguồn từ chính sách Hán hóa của Bắc Kinh. Từ đa số, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã biến thành thiểu số từ khi người Hán được chính quyền khuyến khích lên lập nghiệp tại vùng lãnh thổ chiến lược có nhiều trữ lượng dầu khí và khoáng sản này. Khai mạc hội nghị kéo dài 5 ngày, bà Rebiya Kade nhận định rằng, trước đây người Duy Ngô Nhĩ phản đối Trung Quốc, đàn áp để bảo vệ quyền lợi của mình, nay phải chiến đấu vì tương lai sống còn trước chính sách đồng hóa của người Hán. Theo nhà lãnh đạo ly khai này, thì tình hình Tân Cương hiện nay còn nguy ngập hơn năm 2009 khi người Duy Ngô Nhĩ biểu tình và đụng phải cuộc đàn áp bằng vũ lực của công an và quân đội Trung Quốc. Đại hội Duy Ngô Nhĩ tổ chức tại Tokyo đã bị Trung Quốc gây sức ép trong thời gian qua. Dù vậy, Nhật Bản vẫn cấp visa cho lãnh đạo của tổ chức bị Bắc Kinh gọi là khủng bố này. Bà Kade cho biết thêm, hội nghị quy tụ thành viên từ 20 quốc gia trên thế giới và bà cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã bất chấp áp lực của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo tổ chức Duy Ngô Nhĩ Thế Giới tỏ hy vọng là cuộc tranh đấu ôn hòa của dân tộc bà tại Tân Cương sẽ làm cho Bắc Kinh chấm dứt chính sách đàn áp và một ngày nào đó, bản thân, chế độ chính trị độc tài của Trung Quốc cũng sẽ tự cải cách để trở thành một chế độ dân chủ.
Tổng thống Hàn Quốc viếng thăm Miến Điện. Vào hôm nay, lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc đặt chân trở lại trên lãnh thổ Miến Điện tính từ 30 năm nay. Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Miến Điện Thein Sein tại Naypyidaw vào tối nay. Và ngày mai, ông sẽ đến Hongun, viếng lăng những người anh hùng và sẽ tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Theo các nguồn tin từ Seoul, nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Lee Myung-bak, hai bên sẽ bàn về cải tổ chính trị ở Miến Điện, về năng lượng và tài nguyên dồi dào của Miến Điện, hai lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài. Vào cuối năm 2008, Miến Điện đã ký một thỏa thuận với hai tập đoàn Hàn Quốc Daewoo và Korea Gas Corporation để chuyển vận khí đốt từ bang Rakhine, vùng Tây Bắc Miến Điện, sang Trung Quốc. Điều đáng chú ý là chuyến công du Miến Điện của ông Lee Myung-bak đã được chuẩn bị một cách rất kín đáo và đặt dưới sự canh chừng an ninh cẩn mật. Lý do là vì vào năm 1983, Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Chun Doo-hwan đã bị ám sát hụt khi đang viếng thăm Miến Điện, một vụ việc được cho là do Bắc Triều Tiên chủ mưu và tiến hành. Vào khi ấy, Tổng thống Chun Doo-hwan đã dự trù đến viếng lăng của những người anh hùng tại Hongun, tham dự buổi lễ vinh danh anh hùng dân tộc Aung San, cha của bà Aung San Suu Kyi hiện nay. Một cuộc tấn công khủng bố đã nổ ra là 17 người chết trong phái đoàn Hàn Quốc, trong đó có 3 bộ trưởng và 4 người Miến Điện. Riêng Tổng thống Hàn Quốc thoát nạn nhờ bị kẹt xe trên đường đi và đến muộn. Quan hệ hai bên từ đó rất căng thẳng. Một viên chức Miến Điện trả lời hãng tin AFP hôm nay công nhận là phía Hàn Quốc đã tỏ ra rất lo ngại trên vấn đề an ninh do kinh nghiệm họ đã trải qua trước đây.
Liên hiệp châu Âu gia tăng biện pháp trừng phạt Syria vào lúc quân đội Damas bị thiệt hại nặng trên chiến trường. Mặc dù chiếm thượng phong về tổ chức và vũ khí, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã bị thiệt hại nặng nề trong ngày thứ hai hôm nay. Theo AFP, ít nhất 23 binh sĩ chính phủ đã tử thương và nhiều chục bị thương trong các cuộc giao tranh với quân đội Syria tự do, mà nòng cốt là quân nhân đào ngũ. Hiệp hội Nhân quyền OSDH của Syria cho biết thêm, phe nổi dậy phá hủy 3 xe tăng trong trận đánh tại thành phố Homs. Tại các nơi khác, quân chính phủ tiếp tục pháo kích vào Rastan với nhịp độ 4 quả pháo mỗi phút, trong khi bộ binh tấn công vào thành phố Deir ez-Zor và khu phố Kabul tại thủ đô Damas. Cũng trong ngày hôm nay tại Bruxelles, Hội nghị cấp Ngoại trưởng châu Âu đã thông qua loạt biện pháp trừng phạt chế độ Damas lần thứ 15. Thêm 2 công ty và 3 công dân Syria có quan hệ với chế độ đã bị phong tỏa tài sản. Cùng lúc đó, châu Âu cũng rút tên những nhân vật rời bỏ chế độ Damas ra khỏi sổ bìa đen. Tổng cộng 126 cá nhân và 44 xí nghiệp Syria, trong đó có Ngân hàng Trung ương Syria bị trừng phạt. Tháng trước, châu Âu ban hành một biện pháp cấm vận xuất hàng xa xỉ phẩm sang Syria. Lệnh này chỉ mang tính biểu tượng vì nhắm vào đời sống có tiếng là Sawa của cặp vợ chồng tổng thống cha truyền con nối Bashar al-Assad.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nối lại đàm phán với Iran sau 3 tháng gián đoạn. Vào hôm nay, đối thoại giữa cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và Iran đã nối lại tại Vienna, thủ đô nước Áo. Trong cuộc đàm phán, dự trù kéo dài 2 ngày này, IAEA phải tìm cách thuyết phục chính quyền Tehran cho phép thanh tra quốc tế vào thị sát cơ sở quân sự Parsin, nơi mà Iran bị cáo buộc là đã cố gắng xóa bỏ tất cả dấu vết của các hoạt động hạt nhân quân sự của họ. Theo thông tin liên RFI ở Vienna, cuộc họp giữa cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và Iran sẽ được ekip của Tổng thống tân cử Pháp theo dõi rất kỹ, vì đây là một trong những hồ sơ chính trị quốc tế nhạy cảm nhất.
Finalement, aller à Parchin ou pas, peu importe selon les observateurs, car il y a de grandes chances pour que déjà l'Iran ait réussi.
Theo các nhà quan sát thì suy cho cùng được đến Parchin hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Lý do là vì có rất nhiều khả năng là Iran đã xóa sạch tất cả các vết tích của các thử nghiệm mà họ đã tiến hành trong kế hoạch chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, cuộc họp hai ngày này vẫn sẽ được phương Tây theo dõi kỹ lưỡng vì diễn ra trước một cuộc họp quan trọng với các cường quốc tại Baghdad vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Nước Pháp vừa có tổng thống mới sẽ chú ý đặc biệt đến sự kiện này nếu Iran đồng ý mở cửa cơ sở Parsin khả nghi cho thanh tra viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, điều đó sẽ được xem như là một cử chỉ thiện chí đối với chính phủ mới ở Paris. Thế nhưng không có gì bảo đảm rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã sẵn sàng có thái độ hòa dịu. Chính quyền Iran cũng đã tung hỏa mù một hôm trước khi cuộc họp mở ra tại Vienna khi đón tiếp một cựu thủ tướng Pháp. Sáng kiến ghé thăm Iran của ông Michel Rocard thuộc Đảng Xã hội phải nói là lịch sử vì Iran thường xuyên bị các quan chức Pháp tẩy chay. Chuyến ghé Iran của ông Rocard đã lập tức được những người thân cận với Tổng thống tân cử François Hollande trình bày như là một chuyến thăm cá nhân. Tuy nhiên, ảnh hưởng xấu đã nảy sinh, các đối tác Anh và Mỹ của Pháp đã bực bội vì chuyến thăm của ông Michel Rocard được Iran tuyên truyền thành một cử chỉ hòa hoãn mới của Paris sau 5 năm quan hệ căng thẳng với đường lối cứng rắn của Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy. Theo Tehran, đó là một thay đổi lập trường quan trọng của một cường quốc phương Tây trước một cuộc hẹn ngoại giao quan trọng.
Blaise Gauquelin, Vienne, RFI.
Các chính đảng Hy Lạp tiếp tục thương lượng thành lập chính phủ để thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị. Ngày hôm nay, vô tuyến truyền hình Hy Lạp cho biết là các đảng phái lại tiếp tục các cuộc thương lượng với hy vọng thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc. Sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 6 tháng 5, 7 đảng phái chính trị có đại diện trong Quốc hội Hy Lạp. Thế nhưng, các cuộc đàm phán giữa các đảng đều thất bại trong việc liên minh với nhau để có được một đa số tại Quốc hội, qua đó cho phép thành lập được chính phủ. Từ thủ đô Athens, thông tin viên Hague Smith tường trình.
Les divisions entre ceux qui sont pour la cure d'austérité et ceux qui sont contre semblent trop profondes pour qu'un gouvernement d'union nationale puisse voir le jour.
Chia rẽ giữa các đảng ủng hộ và chống chính sách thắt lưng buộc bụng dường như quá nghiêm trọng để họ có thể tiến tới liên minh với nhau, thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Thế nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Thứ năm sắp tới, tức là ngày 17 tháng 5, tân Quốc hội Hy Lạp phải nhóm họp phiên đầu tiên với điều kiện một chính phủ mới sẽ được thành lập. Các dân biểu sẽ phải nhanh chóng thông qua các biện pháp cắt giảm ngân sách, nếu không thì Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ không tháo khoán các khoản trợ giúp tài chính cho Hy Lạp. Hôm nay, giới chính trị gia Hy Lạp theo dõi chặt chẽ phản ứng của châu Âu nhân cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro, nhiều quốc gia mà trước tiên là Đức tỏ ra nóng lòng và không còn loại trừ khả năng Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu nếu như quốc gia này không tôn trọng các cam kết. Ngày 6 tháng 5 vừa qua, các cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu ủng hộ những chính đảng chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng để có được trợ giúp tài chính của châu Âu. Do vậy, sẽ rất khó có được một đa số tại Quốc hội Hy Lạp để thực hiện các biện pháp khắc khổ này. Thế nhưng, theo thăm dò dư luận thì có tới 78% người dân Hy Lạp lại mong muốn là quốc gia này vẫn ở trong khu vực đồng euro. Trước tình thế đó, tạp chí của Đức Der Spiegel đã thẳng thừng chạy tựa vĩnh biệt Acropolis, vì sao Hy Lạp phải rời khỏi khu vực đồng euro, chắc chắn là người dân Hy Lạp sẽ rất bực mình với cái tựa này.
Heike Schmidt, Athen, RFI.
Đảng cầm quyền CDU tại Đức thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương ở bang Nordrhein-Westfalen. Trong cuộc bầu cử vào hôm qua, tại bang miền Tây nước Đức, Đảng Dân Chủ Trình Chúa Giáo CDU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel đã bị thất bại nặng nề. Kết quả kém cỏi tại bang đông dân nhất nước Đức với 18 triệu dân được cho là sẽ làm suy yếu thêm vị thế của bà Merkel trên chính trường Đức và quốc tế. Theo những kết quả chưa hoàn chỉnh, đảng CDU chỉ được không đầy 26% phiếu bầu, thấp hơn 8 điểm so với cuộc bầu cử lần trước vào năm 2010. Đây là kết quả tồi tệ nhất của đảng CDU tại bang này. Ngược lại, đối thủ chủ chốt của CDU là đảng Dân Chủ Xã hội SPD, được 39% số phiếu, tăng 4,5 điểm so với lần trước. Theo các nhà phân tích, kết quả nêu trên cho thấy là cử tri bang Nordrhein-Westfalen đã bác bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng trên toàn quốc mà đảng CDU và chính quyền của Thủ tướng Merkel chủ trương. Điều này làm cho vị thế của đương kim Thủ tướng Đức bị suy yếu, không chỉ ở cấp quốc gia mà cả ở cấp châu Âu và quốc tế.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, châu Âu lại đau đầu về Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Sau một thời gian lắng dịu ngắn ngủi, các thành viên vùng đồng tiền chung châu Âu họp lại với nhau vào chiều tối ngày hôm nay ở Bruxelles trong bầu không khí căng thẳng. Bế tắc chính trị tại Hy Lạp gây lo ngại là nước này phải rút khỏi khu vực đồng euro, còn Tây Ban Nha đang gặp rất nhiều khó khăn để thuyết phục các nước khác và thị trường tài chính quốc tế rằng Madrid sẽ thực hiện các cam kết về ngân sách. Từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 5 đến nay, các chính đảng Hy Lạp chưa đạt được đồng thuận liên minh với nhau để lập chính phủ và có nguy cơ là Athens không thể thực hiện được kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Do vậy, trong cuộc họp ngày hôm nay, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đưa ra một thông điệp rõ ràng, nhắc nhở Hy Lạp là nước này sẽ không nhận được một xu nào nếu không thực hiện các cải cách mà các chủ nợ là Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã đòi hỏi. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, khu vực đồng euro cho biết sẽ không tháo khoán toàn bộ những khoản tiền như đã hứa cho Hy Lạp, bởi vì nước này vẫn còn khả năng chi trả cho đến tháng 6. Ngày 11 tháng 5, đến lượt Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manuel Barroso, không ngần ngại nêu ra khả năng Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng euro. Ông nói, nếu các thỏa thuận không được tôn trọng, điều này có nghĩa là các điều kiện không được hội đủ để tiếp tục làm việc với một quốc gia không thực hiện các cam kết. Thông điệp này cũng đã được nhiều quan chức châu Âu, đặc biệt là Đức, nhắc lại. Một nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh, nhiều thông điệp nghiêm khắc đã được gửi tới Hy Lạp và hy vọng là giới chính trị gia Hy Lạp hiểu được điều này. Mối lo lắng hiện nay của châu Âu là nếu Hy Lạp không thành lập được chính phủ trước ngày 17 tháng 5, ngày nhóm họp phiên đầu tiên của Tân Quốc hội, thì nước này sẽ phải tổ chức lại cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 6. Các chính đảng chống chính sách khắc khổ có thể giành được đa số, và nếu như vậy thì Hy Lạp sẽ không còn ở trong khu vực đồng euro nữa. Một chủ đề khác cũng đang làm châu Âu đau đầu, đó là tình hình Tây Ban Nha. Mặc dù liên tiếp đưa ra những lời trấn an, nhưng dường như Madrid khó có thể thực hiện được các cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% vào năm tới. Trong dự báo kinh tế được công bố ngày 11 tháng 5, Ủy ban châu Âu cho rằng thâm hụt ngân sách của Tây Ban Nha trong năm 2013 sẽ là 6,3%. Theo nhận định của giới ngoại giao châu Âu, thì vấn đề là phải biết bằng cách nào và khi nào thì châu Âu sẽ phải đối mặt với hồ sơ Tây Ban Nha. Trong cuộc họp ngày hôm nay, khu vực đồng euro tránh đề cập đến những khó khăn của Madrid vì không muốn đưa ra những tín hiệu xấu cho thị trường. Khu vực đồng euro sẽ chờ đợi các khuyến cáo của Liên hiệp châu Âu liên quan đến các chính sách và các cải tổ cơ cấu mà mỗi thành viên dự tính thực hiện. Các báo cáo này sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Trong cuộc họp ở Bruxelles chiều nay, để làm yên lòng các đối tác, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Luis de Guindos trình bày những nét chính trong kế hoạch cải tổ mà Madrid sẽ thực hiện. Đồng thời, ông cũng giải thích vì sao nhà nước Tây Ban Nha phải quốc hữu hóa một phần Bankia, ngân hàng lớn nhất nước này đang phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng từ lĩnh vực bất động sản. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, châu Âu rất lo sợ hiệu ứng domino. Việc Hy Lạp từ bỏ đồng euro sẽ kéo theo một số nước ra khỏi khu vực đồng tiền chung, qua đó đe dọa sự tồn tại của chính Liên hiệp châu Âu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, mới đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Kế đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam cần quy chế trung lập để bảo toàn chủ quyền lãnh thổ. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc tại Paris. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế về sự kiện chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp tín đồ đạo Hà Mòn ở Gia Lai.
Thân chào anh Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Thưa anh, trong những ngày qua thì báo Nhân dân nói rằng ở Gia Lai có bắt một số người theo và Phi Nô, tín đồ của giáo hội Hà Mòn. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, giáo hội Hà Mòn là gì? Tại sao chính quyền Việt Nam lại chiếu cố cái giáo hội này một cách chặt chẽ như vậy?
Chúng tôi thì cũng thu thập thông tin về cái đạo Hà Mòn qua các cái nguồn tin của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và qua đó thì chúng tôi cũng đọc được cái quan điểm của nhà nước Việt Nam về vấn đề này. Thí dụ như là một cái bài báo của báo Công an vào giữa năm 2010 thì cho biết đây là một cái giáo phái Công giáo xuất phát từ cái xã Hà Mòn, tỉnh Kon Tum, và cái giáo phái này tin vào cái việc là Đức Mẹ Maria hiện hình cũng như là ngày tận thế. Thì chúng ta biết rằng là trên thế giới có rất nhiều những cái giáo phái Cơ Đốc mà nó tin tưởng như thế. Thì đó là cái quyền tự do có niềm tin tôn giáo của họ. Luật nhân quyền quốc tế cũng công nhận là quyền tự do có tôn giáo này và tuyệt đối cấm cái việc xâm phạm cái quyền này. Thì trong cái bài báo của công an vừa nói thì tôi đọc thấy đó là nó có những cái danh từ mà nó có tính cách phỉ báng tôn giáo. Thí dụ nó gọi cái đạo Hà Mòn này là tà đạo độc hại, chuyên là lừa phỉnh người nhẹ dạ vào những cái điều bậy bạ và nhảm nhí. Thế nào là nhảm nhí? Thì cái bài này nó cho biết rằng là cái việc mà Đức Mẹ Maria hiện hình là nhảm nhí. Thì từ một cái thái độ mà mang cái tính thù ghét tôn giáo và miệt thị những người sắc tộc theo đạo như vậy, thì chính quyền Việt Nam đã xem bất cứ cái sinh hoạt của tôn giáo này là những cái hành động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc giữa các cái tín đồ tôn giáo và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân. Thì phải nói rằng là cái bài này nó không cung cấp bất cứ một cái thông tin nào để chứng minh rằng là tại sao lại nói rằng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái an ninh trật tự của cái đạo Hà Mòn này. Thì theo tôi cái cách trình bày cường điệu này nó nhằm cái mục đích là gây một cái ấn tượng rằng là người theo đạo Hà Mòn là những người phạm pháp ghê gớm.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, 37 năm sau chiến tranh chấm dứt, vì sao công an Việt Nam vẫn nêu lên cái phong trào Phi Nô và quy cho giáo hội Hà Mòn có liên can đến Phi Nô? Thưa anh, với tư cách là người hoạt động nhân quyền đứng đầu một cái tổ chức lớn ở Đức, theo những thông tin anh có được thì Phi Nô có đe dọa gì cho chế độ này hay không, hay đây chỉ là cái cớ để mà công an quy buộc cho những người đối lập hoặc là tìm cách lập công để mà thăng quan tiến chức, thưa anh?
Ở trong cái vụ này thì chúng tôi cũng chưa có cái thông tin mới, nhưng mà theo cái bài báo công an mà chúng tôi nói lúc nãy đó, thì cái người theo đạo Hà Mòn bị đàn áp tôn giáo đã phải trốn tránh. Và trong khi mà họ trốn tránh thì họ đã liên lạc và nhận sự chỉ đạo của cái số đối tượng cầm đầu Phun Rô lưu vong. Đây là cái bài báo công an nói như vậy. Theo thông tin của chúng tôi thì Phun Rô là một cái phong trào đấu tranh vũ trang đòi tự trị ở Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Nhưng mà đến năm 1992 thì cái tổ chức này nó tuyên bố giải tán ở Campuchia vì những cái người chống đối đã bị chính quyền Cộng sản tiêu diệt gần hết. Và lúc đó, thì Hoa Kỳ cũng nhận cho định cư khoảng 400 người Phun Rô lúc đó đang tị nạn ở tại Campuchia. Thì từ đó đến nay chúng tôi không ghi nhận bất cứ cái hoạt động vũ trang nào của nhóm Phun Rô. Thỉnh thoảng thì chính quyền Cộng sản Việt Nam có tuyên bố bắt được hoặc là đưa ra xử tù các cái thành viên của cái tổ chức Phun Rô. Nhưng mà những cái bằng chứng mà được trưng ra đó thì thấy toàn đó là những cái điện thoại, những cái SIM card, cái giấy tờ, cùng lắm là vài cái giáo mác hay là dựa, rồi dao găm hay là cung nỏ mà thôi. Thì đây là những cái dụng cụ của người đi rừng, cho nên nó không thể có cái tính phách thuyết phục. Ngay cả những cái bức hình về mấy cái khẩu súng trường mà báo công lý trong nước dùng để minh họa cho cái việc bắt giữ 62 người theo đạo Hà Mòn vừa rồi đó, mà bị xem rằng là có hoạt động chống chính quyền ở Gia Lai, thì cũng chỉ là những cái bức hình chụp lại từ một cái viện bảo tàng, chứ không phải là những cái hung khí hay là vật chứng thực sự. Thì theo tôi, với vài cái điện thoại hay là cái cung nỏ sơ khai, thì những cái người bị bắt không thể đe dọa đến an ninh quốc gia được.
Vào tháng 5 năm 2011 năm ngoái, một trong những cái cuộc mà đàn áp có thể nói là cao điểm của chính quyền Việt Nam đối với người Hờ Mông, người Thượng theo đạo Thiên Chúa Giáo xảy ra nhất là ở ngoài Bắc đã làm cho 28 người chết ở vùng Điện Biên. Và cho đến nay thì cái tình hình người Thượng Việt Nam như thế nào, nhất là đồng bào Thượng mà theo Thiên Chúa Giáo, thưa anh?
Nói chung nữa thì chúng ta còn biết rất ít về cái tình trạng của những cái người Thượng sống ở các cái vùng xa xôi hẻo lánh và ít có những cái phương tiện thông tin tân tiến như là Internet hay là điện thoại di động. Cho nên những cái thông tin về họ thì nó rất ít và nó rất dễ bị bưng bít. Thì chúng ta biết rằng là nó có những cái cuộc biểu tình tập thể vào năm 2001, 2004 và 2008. Nhưng mà chúng ta không biết thực sự là những cái hệ quả của nó như thế nào. Có thể có đến vài trăm người đã bị bắt, nhưng mà không ai biết cái số phận của họ. Thì tôi cho rằng là đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đúng mức hơn nữa. Là vì nội cái danh sách tù nhân người Thượng mà tổ chức chúng tôi kiểm chứng được đó, hiện nay đã có 100 cái tên. Và cái danh sách này nó còn dài hơn là cái danh sách các cái tù nhân chính trị người Kinh nữa. Thì các cái tù nhân chính trị người Thượng này đó bị buộc vào các cái tội là xâm phạm an ninh quốc gia và họ bị kết án rất là nặng, nhiều khi cho đến cả 17 năm tù. Thì họ bị đưa đi giam ở những cái trại tù phía Bắc, nghĩa là họ xa gia đình họ đến cả 1.200 cây số. Khoảng cách lớn này nó gây khó khăn cho việc thăm nuôi rất là nhiều, nhất là đối với lại các gia đình người Thượng vốn đã rất là nghèo. Tôi chưa thấy cái tù nhân người Kinh nào, ngoại trừ cái trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng, bị giam xa như vậy. Thì đây là một cái sự kỳ thị mà có chủ ý. Một vấn đề khác nữa đó là điều kiện giam giữ. Thì chúng tôi nhận xét rằng là người tù người Thượng rất dễ bị chèn ép ở trong các cái trại giam, chèn ép nhiều hơn là các tù nhân người Kinh, từ cái việc bắt họ đi cưỡng bức lao động cho đến việc giới hạn các cái phương tiện sinh hoạt của họ. Họ cũng dễ bị đưa đi giam kỷ luật, và cái hình thức mà giam kỷ luật thường thường nó đi đôi với lại cái biện pháp cùm chân, là một cái hình phạt mà của cái thời Trung Cổ.
Thưa anh, với cái danh sách trong tay anh có được khoảng 100 người Thượng đang bị giam cầm trong các nhà tù tại Việt Nam, và mới đây là vụ người Thượng ở Gia Lai bị quy tội là liên hệ với Phun Rô muốn chống phá chính quyền Trung ương như vậy, thì tổ chức nhân quyền quốc tế do anh làm tổng thư ký đã làm được gì và có thể làm được gì cho những người này, thưa anh?
Vâng, thì như chúng tôi nói ở trên, cái số phận người Thượng bị tù đầy ít được người Việt cũng như là lẫn quốc tế quan tâm đến, có thể là do cái thông tin bị hạn chế, cho nên Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và sẽ gửi cái danh sách tù nhân người Thượng đến cho các cái quốc gia cấp viện cho Việt Nam để mà xin họ hỗ trợ việc đòi trả tự do cho những cái người Thượng này. Trong mấy tháng vừa qua đó thì chúng tôi ghi nhận có những cái đợt chuyển trại rất là lớn đối với lại các tù nhân chính trị, trong đó có cả các cái tù nhân người Thượng. Nói chung là cái việc chuyển trại nó luôn luôn gây khó khăn cho cái việc liên lạc giữa tù nhân và gia đình, cho nên nó cần phải tránh. Thí dụ như là việc chuyển trại thế nào nó cũng gây ra cái sự gián đoạn trong cái việc thăm nuôi, vì trại tù không bao giờ báo kịp về cho gia đình. Thành ra có nhiều gia đình đến trại cũ thì mới biết rằng là thân nhân không còn ở đó nữa, và từ nay đó họ phải đi đến một cái trại xa hơn để mà thăm nuôi thân nhân của họ. Thì chúng tôi cũng có tố cáo cái tình trạng giam giữ tù nhân ở xa nhà, đó là một cái hành vi bất nhân. Cái việc giam giữ họ ở các cái trại tù phía Bắc đã gây cản trở và tạo khó khăn cho thân nhân của họ đi thăm nuôi. Thì nhiều người trong mấy năm trời nay đã không được thăm nuôi lần nào. Nhiều gia đình thì đã quá nghèo nên không thể gửi quà bằng đường bưu điện, chứ đừng nói gì đến việc thăm nuôi. Một cái việc thứ ba mà chúng tôi cần phải làm đó là chúng tôi kêu gọi các cái tòa đại sứ ở Việt Nam nên đi thăm các cái trại giam, cũng như đi thăm các cái gia đình tù nhân người Thượng ở Tây Nguyên. Cho đến nay thì chúng tôi ghi nhận là có các cái phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ, của Liên minh Âu Châu và của Úc đi thăm tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà chưa có phái đoàn nào được phép đi thăm tỉnh Gia Lai, là nơi mà có nhiều tù nhân Tây Nguyên hơn là tỉnh Đắk Lắk. Thì những cái chuyến viếng thăm như vậy nó sẽ có thể cung cấp thêm những cái thông tin trung thực và chính xác về cái tình trạng đàn áp những cái sắc tộc ở tại Tây Nguyên.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Philippines không thừa nhận lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thượng đỉnh Đông Á không ra được thông cáo chung về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Lãnh đạo phong trào Duy Ngô Nhĩ lên án chính sách hán hóa của Bắc Kinh.
Lần đầu tiên từ 30 năm qua, một tổng thống Hàn Quốc đến thăm Miến Điện.
Quân đội Damas bị thiệt hại nặng, Liên hiệp châu Âu gia tăng trừng phạt Syria.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nối lại đàm phán với Iran.
Các đảng phái Hy Lạp tiếp tục thương lượng thành lập chính phủ để thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu lại đau đầu về Hy Lạp và Tây Ban Nha.
Chính quyền Việt Nam gia tăng chấn áp tín đồ đạo Hà Mòn ở Gia Lai. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào cuối năm này sẽ quyết định thay đổi bộ máy lãnh đạo đất nước, nhưng từ nhiều tháng qua, các cuộc đấu đá nội bộ ở trung tâm đầu não của Đảng đã diễn ra với chiều hướng ngày càng gay cấn, điển hình như vụ Ba Khi Lai đang gây xáo động chính trường Trung Quốc từ nhiều tháng nay. Trang quốc tế Le Figaro hôm nay dành nguyên một trang báo cho chủ đề này với hàng tựa Cuộc chuyển tiếp mong manh ở đầu não Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Le Figaro, vụ Ba Khi Lai là một trận bão tố chính trị lớn nhất ở Trung Quốc trong vòng khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Giới lãnh đạo chóp bu của Đảng đang cố gắng dẹp yên vụ việc. Thời gian này, các cơ quan quyền lực và các lãnh đạo cao cấp đều lớn tiếng nhắc nhở cần phải tiếp tục tuân thủ đường lối của Trung ương Đảng hiện nay. Quân đội, công an liên tục được kêu gọi phải tuân thủ kỷ luật và không nghe những chuyện đồn đại trong xã hội. Tuy nhiên, những cố gắng để cố tìm lại sự đoàn kết trong đảng này vẫn không che giấu được các cuộc thương lượng, thậm chí cả đối đầu nhau đang diễn ra trong hậu trường lãnh đạo đảng ở nước này. Màn chạy đua tìm kiếm vị trí lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc này được Le Figaro ví như một cuốn phim hồi hộp và gay cấn về buôn bán chính trị. Le Figaro cho biết tình hình của cuộc đấu đá chính trị này cực kỳ phức tạp đến mức mà các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đang tính đến khả năng lùi lại thời điểm họp Đại hội Đảng 18, dự kiến vào mùa thu năm nay, nhưng nhiều nguồn tin từ trong nội bộ cho Reuters biết có thể đại hội sẽ bị đẩy lùi vào khoảng từ tháng 11 đến tháng Giêng sang năm tới. Vấn đề không nhằm vào hai vị chí lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước, kiêm nhiệm Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Cuộc đấu hiện nay tập trung chủ yếu vào chính chiếc ghế trong Thường trực Bộ Chính trị. Đây mới thực sự là trung tâm quyền lực tại Trung Quốc. Chín thành viên này vẫn được coi là chín ông hoàng. Trong đảng đã nảy ra cuộc tranh luận về con số các ủy viên này. Phe cánh của ông Hồ Cầm Đào muốn giảm xuống còn 7 thành viên để giúp họ có thể chiếm được đa số một cách dễ dàng. Trong khi đó, phe khác thì lại muốn nâng số lượng các thành viên tinh tú này của đảng lên 11 người cho đầy đủ bậu sậu phe cánh khác. Theo Le Figaro, loại bỏ cựu lãnh đạo đảng thành phố Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã khiến cho cuộc đấu đá phe phái nhân sự trở nên căng thẳng. Trong cuộc họp quyết định số phận ông Bạc Hy Lai hôm 7 tháng 3, ông Hồ Cẩm Đào cùng những người trong phe đã nhất trí nhượng bộ đối thủ cách chức ông Bạc Hy Lai, thay vào vị trí Bí thư Thành ủy Trùng Khánh là ông Trương Đức Giang, Phó Thủ tướng, một nhân vật nổi tiếng là bảo thủ và là người thân cận với cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân. Theo tờ báo thì các lãnh đạo hiện nay ở Trung Quốc phải nhượng bộ và các cuộc mặc cả có khả năng sẽ diễn ra rất gay gắt. Ngoài việc tranh giành giữa phe theo đường lối tự do với phe bảo thủ, cuộc đấu đá hiện nay chắc chắn còn là việc của những cá nhân, những nhóm lợi ích nhằm giành quyền kiểm soát bộ máy chính quyền trong tương lai. Theo Willy Lâm, một người am hiểu chuyện tranh giành quyền lực ở Trung Quốc, thì hiện nay việc phân chia quyền lực trong Thường trực Bộ Chính trị đã thỏa hiệp được thế cân bằng gồm 3 ghế cho phe của ông Hồ Cẩm Đào, 3 ghế cho những người thuộc thế hệ Thái Tử Đỏ và còn lại cho các phe cánh khác. Tờ báo kết luận vấn đề lớn là phải xem liệu sau những mưu đồ toan tính trong đảng, những vị lãnh đạo tương lai có đủ khả năng để tạo được dấu ấn của mình thúc đẩy cải cách, hay là quyền lực của họ bị xé lẻ và tê liệt vì các cuộc đấu đá nội bộ khiến họ lại trở nên độc đoán chuyên quyền hơn.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nhưng trên bình diện đối ngoại, báo Libération trở lại với tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines.
Theo tờ báo, có thể tin Trung Quốc sắp sửa tấn công Philippines nếu cứ dựa trên hàng nghìn lời bình luận đầy hiếu chiến trên mạng Internet ở Trung Quốc. Ví dụ như, xin trích, nếu tất cả người Trung Quốc chỉ cần nhổ một bãi nước bọt thì cũng đủ làm cả quần đảo Philippines chìm, hay tấn công Philippines như giết kiến, hay chúng ta hãy giết những con chó Philippines cho chúng hết sủa, vân vân và vân vân. Căn nguyên của không khí căng thẳng đó là tranh giành giữa hai nước bãi đá ngầm Scarborough nằm cách Philippines 100 km và cách bờ biển Trung Quốc 800 km. Manila gọi là đảo Panatak, còn Bắc Kinh thì đặt tên là Hoàng Nham. Tuần qua, Trung Quốc liên tục có các động thái lên gần với Philippines. Bắc Kinh ra lệnh cho các hãng du lịch của Trung Quốc hủy tất cả các chuyến tới Manila, trong khi đó hàng đoàn tàu thủy chở chuối đến từ quần đảo Philippines bị Trung Quốc không cho cập cảng. Trên truyền hình thì các bản tin phát đi những thông tin sặc mùi dân tộc chủ nghĩa. Một nhà báo ở Thượng Hải còn tới tận đảo để cắm lá cờ Trung Quốc sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố trông cậy vào Mỹ trong trường hợp bị tấn công, báo chí Trung Quốc lại nổi đóa lên. Tờ Global Times viết, cần phải dạy cho Philippines một bài học, hay chính phủ Philippines đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Tờ báo quân đội Trung Quốc còn đe dọa mạnh mẽ khiến cho người ta tin là Trung Quốc sắp đánh Philippines. Libération nhận xét, cảm thấy có vẻ như đã đi quá xa, tuần này Bắc Kinh bắt đầu lùi bước. Cơn sốt dân tộc chủ nghĩa cũng hạ nhiệt một cách bất ngờ như khi nó xuất hiện, và ngày mai người Trung Quốc lại có chuối Philippines để ăn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Ngày mai 15 tháng 5, tân Tổng thống Pháp, ông François Hollande, chính thức bước chân vào Điện Élysée để trở thành vị Tổng thống thứ bảy của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Báo Le Figaro cho biết là từ một tuần nay, các nghi thức nhà nước đang được chuẩn bị sao cho buổi lễ chuyển giao quyền lực diễn ra một cách bình dị như ý nguyện của tân Tổng thống Pháp.
Bắt đầu từ 10 giờ sáng mai, cựu bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội chính thức trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Ngay sau lễ chuyển giao quyền lãnh đạo, tân Tổng thống François Hollande phải bắt ngay vào công việc, với một lịch trình đầy kín. Trước tiên là buổi chiều, ông sẽ chỉ định Thủ tướng, sau đó bay sang Đức làm việc, ăn tối với Thủ tướng Angela Merkel. Hàng loạt các cuộc gặp quốc tế khác cũng đang chờ ông Hollande liên tục trong những ngày tới. Vẫn cùng chủ đề nhậm chức của François Hollande, nhưng Nhật báo Libération có bài viết về Valéry Trierweiler, người bạn đời của ông Hollande, ngày mai cũng đúng 10 giờ trong sân Điện Élysée, nữ nhà báo Valéry Trierweiler trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp. Thổ lộ về vai trò mới của mình, bà nói, tôi chờ chuyển giao quyền lực để có thể ý thức được tầm mức của vấn đề. Trong các cuộc trả lời báo chí sau ngày ông Hollande đắc cử, bà Valéry Trierweiler cho biết bà không muốn trở thành một cái bình cảnh, và muốn tiếp tục làm công việc nhà báo của mình để trước tiên là bảo đảm độc lập về tài chính trong cuộc sống của mình.
Chính trường Hy Lạp cũng là thời sự quốc tế được các tờ báo quan tâm và theo dõi rất sát. Nhật báo La Croix chạy tựa lớn trên trang nhất, người Hy Lạp mất phương hướng.
Một tuần sau cuộc bầu cử quốc hội mà cử tri đã bỏ phiếu trừng phạt các đảng cầm quyền, Tổng thống Hy Lạp vẫn đang cố gắng thành lập chính phủ mới nhưng không thành. Xã luận của tờ báo Công giáo viết số phận của Hy Lạp lại trở thành chủ đề đáng ngại. Cuộc bỏ phiếu hôm 6 tháng 5 đã tạo hố sâu ngăn cách với các lãnh đạo châu Âu. Trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 6 tháng 5, hai đảng Dân Chủ mới, cánh hữu và PASOK cánh tả, từng thay phiên nhau lãnh đạo đất nước trong suốt 38 năm nay, đã không đạt được 1/3 tổng số phiếu bầu. gần nửa số phiếu được chia đều cho năm đảng mà trong chiến dịch vận động tranh cử đã đưa ra những chủ trương chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng. Điều khó khăn nhất là với tỷ lệ phiếu bầu này, sau một tuần thương lượng, Hy Lạp vẫn không thể thành lập được chính phủ mới. Libya siêu nhận định Hy Lạp tìm người lãnh đạo châu Âu mất kiên nhẫn. Trước những bất ổn chính trị tại Hy Lạp, Liên hiệp châu Âu đang lo ngại cho tương lai của đất nước này, nhất là khi khả năng Hy Lạp rút khỏi khối euro không còn là điều cấm kỵ.
Hoa Kỳ có thể sẽ cho phép lưu hành thuốc phòng SIDA. Theo nhật báo La Croix, một ủy ban chuyên gia hôm 10 tháng 5 đã yêu cầu cơ quan quản lý thuốc của Mỹ, FDA, cho phép lưu hành trên thị trường thuốc Truvada, một loại thuốc điều trị phòng bệnh SIDA đầu tiên, tuy một số hiệp hội ở Mỹ vẫn còn hoài nghi về hiệu ứng của một loại thuốc mới này.
Truvada là một sản phẩm của phòng thí nghiệm Mỹ, Gilead, vẫn dùng để điều trị cho người đã nhiễm HIV. Nhiều thử nghiệm đã được tiến hành trên thế giới chứng minh được hiệu quả phòng chống virus của thuốc. Sau khi đã phỏng vấn khoảng 40 bác sĩ và bệnh nhân, một ủy ban của Mỹ bao gồm 22 chuyên gia đã lên tiếng đề nghị chính quyền cho phép điều trị bằng thuốc phòng Truvada cho những người đồng tính nhưng âm tính hoặc các cặp khác giới có một trong hai người bị dương tính, cũng như những người có nguy cơ mắc bệnh cao do hoạt động tình dục. Cơ quan quản lý thuốc của Mỹ chưa nghe theo khuyến cáo trên, nhưng không phủ nhận hoàn toàn các ý kiến của các chuyên gia. Tiếp sau đây là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam cần quy chế trung lập để bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc tại Paris.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp có những hành động nhằm khẳng định hơn nữa chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 26 tháng 4, chính phủ Trung Quốc thông báo đồng ý với kế hoạch phát triển du lịch và đánh bắt cá trong khu vực Biển Đông của tỉnh Hải Nam. Trong kế hoạch này có việc xây dựng cầu cảng lớn tại quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, tại một hội nghị về du lịch ở Hải Nam, ngày 24 tháng 4, Phó Tỉnh trưởng của tỉnh này thông báo là quần đảo Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sẽ đón khách du lịch trong năm nay. Một thông tin trên mạng gần đây cho biết là hai máy bay khu trục Trung Quốc ngày 1 tháng 5 đã xâm phạm không phận Việt Nam tại khu vực bán đảo Cam Ranh và phía bắc tỉnh Ninh Thuận. Tin này chưa được chính thức xác nhận, nhưng được biết là trong tháng 4 vừa qua, khi đoàn đại biểu Đà Nẵng đi thăm Trường Sa, máy bay Trung Quốc đã bay bên trên để đe dọa, tức là coi như đã xâm phạm không phận Việt Nam. Ấy là chưa kể sự kiện ngày 23 tháng 3, hai tàu của Trung Quốc mà báo Việt Nam chỉ dám gọi là tàu nước ngoài bị phát hiện hoạt động trái phép ở vùng biển quân sự Vịnh Nha Trang. Có điều cho tới nay đã hơn một tháng vẫn chưa biết là những chiếc tàu đó được xử lý ra sao. Trong bối cảnh đó, ngày 23 tháng 4, Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở các cuộc thao diễn chung kéo dài trong 5 ngày tại Đà Nẵng, với sự tham gia của 3 chiến hạm thuộc đệ thất hạm đội Mỹ. Nhưng trong cùng ngày 23 tháng 4, chiếc tàu huấn luyện mang tên Trịnh Hòa của Trung Quốc lại cập bến cảng Sài Gòn để gọi là thăm hữu nghị. Hai sự kiện diễn ra cùng ngày này cho thấy là Hà Nội vẫn như là người đi trên dây giữa hai siêu cường, rất muốn dựa vào Mỹ nhưng vẫn ngán ngại láng giềng phương Bắc. Đối với giáo sư Vũ Quốc Thúc ở Paris, thế đi dây này không thể kéo dài mãi, và để bảo toàn chủ quyền quốc gia, kể cả chủ quyền biển đảo, Việt Nam cần phải chọn một quy chế trung lập theo công pháp quốc tế. Điều này có nghĩa là gì? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Vũ Quốc Thúc. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Vũ Quốc Thúc. Rất cảm ơn giáo sư đã một lần nữa nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có nhận định như thế nào về những hành động mới đây của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chẳng hạn như là kế hoạch đưa khách du lịch đến Hoàng Sa trong năm nay, cũng như cái việc mà Trung Quốc mới đây vừa cho máy bay và tàu chiến xâm nhập hải phận Việt Nam?
Những hành động mới đây của Trung Quốc đó, như là việc có kế hoạch để đưa du khách tới Hoàng Sa đó, họ vốn đã đặt chúng ta trước một cái sự đã xảy ra rồi. Thì đó là cái lưới thủ thuật của những kẻ mà vẫn lợi dụng khi mà thế giới chưa chú ý đến cái đề đường đó. Họ cứ làm theo cái ý họ nhất để sau này, để mọi người phải chấp nhận những cái chuyện đã xảy ra. Họ đang tạo nên nên một cái ấn tượng là cái đất này là đất của họ mà họ đã nắm chắc rồi, thành thử ra khách du lịch có thể đến thăm dễ dàng, thì vậy ta phải phá cái ấn tượng đó đi, ít nhất là ta phải cho thấy rằng đây vẫn là một cái đất của Việt Nam còn đang ở trong vòng tranh chấp. Còn về cái chuyện Trung Cộng đưa tàu chiến đến cái vùng Trường Sa đó, thì phải chăng là để chuẩn bị một cái cuộc chiến đấu mà tất nhiên là họ chủ liệu có cái sự xung đột giữa hải quân của họ với lại hải quân của Việt Nam. Đấy có thể họ làm cái hành động khiêu khích, nhưng mà như ta đã thấy đó, Trung Quốc đó, nếu mà chỉ có đối phó Việt Nam thì nó mạnh, nó đàn áp mình, nhưng mà nó sợ là rút dây động rừng, nhớ mà những bạn đồng minh hoặc thế giới can thiệp để mà ngăn chặn cái vụ đó thì cái vụ nó đủ nổ lớn lên. Thành ra tôi cho là cái đây nó chỉ là một cái thủ đoạn biểu dương lực lượng, đây chỉ là cái hành động hù dọa. Và một cái lý do đó mà tôi cho cái này có vẻ đúng hơn nhiều là họ đang chuẩn bị hồ sơ thiết lập những cái chứng cứ xác định cái chủ quyền của Trung Quốc trên những cái đảo đang tranh chấp đó. Rất có thể họ tin rằng rồi đây sẽ phải có những cái cuộc thương thuyết đa phương, và trong cái cuộc thương thuyết đa phương đó thì họ phải đưa ra những cái chứng cứ vững chắc. Và nếu mà cái việc cái quân phải đưa ra đến một cái cơ quan tài phán quốc tế thì ít nhất là họ đã có những cái chứng cứ ở đây này, cái ngày đó tháng đó chúng tôi đưa tàu chiến đến đó mà không có cái phản ứng gì của phía Việt Nam cả. Như thế thì Việt Nam đã xác nhận quần đảo này là thuộc về của Trung Quốc. Thì dù là cái lý do nào chăng nữa, chúng ta thấy cần phải có một cái phản ứng. Và nếu cần đó, thì phải chứng tỏ rằng mình cũng có hải quân và dám đối đầu. Ít nhất là chứng tỏ cái sự không sợ hãi của mình mới được. Để đề phòng về sau này, lúc mà bàn cãi ở các hội nghị quốc tế hoặc là trước một cơ quan tài phán quốc tế.
Vâng, thưa giáo sư, thì bên cạnh việc tiếp tục tăng cường cái tiềm lực của hải quân thì gần đây hải quân Việt Nam đã có một số trao đổi hoạt động với lại hải quân Hoa Kỳ với sự có mặt của một số chiến hạm Mỹ tại Đà Nẵng. Thì phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy Hà Nội muốn dựa hơn nữa vào Mỹ để có thể đối phó với Trung Quốc?
Cái việc thao diễn ở Đà Nẵng với sự tham dự của ba tàu chiến Mỹ quả thực là một cái dấu hiệu rất tích cực đấy, để cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội muốn dựa vào Mỹ, muốn hợp tác với Mỹ, muốn coi Mỹ như là một đồng minh nếu trong trường hợp có xảy ra một sự xung đột về mặt hải quân giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đây, cái điều này tôi rất là hoan nghênh, bởi vì Mỹ yếu, nhưng mà đâu có phải là mình cô đơn. Nếu mà mình có bạn đồng minh, thì chính là lúc này là lúc mà chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với bạn đồng minh, trong khi cái lực lượng hải quân của mình chưa đủ sức đối phó với hải quân Trung Cộng. Tuy rằng đối với ta là mạnh thật, nhưng mà cái hải quân của Trung Quốc đối đầu với hải quân Mỹ thì không khác gì trứng với chọi bia đá. Vì vậy cho nên tôi tin chắc rằng là những cái kẻ cầm đầu hải quân Trung Quốc thì chưa dám để cho xung đột quân sự xảy ra với lại một siêu cơ rất mạnh về hải quân như là Hoa Kỳ đó. Như thế thì sự kiện hải quân mà Hoa Kỳ mà thao diễn chung với hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng ấy, chứng tỏ cái trận chiến không phải là chỉ của Việt Hà Nội muốn cộng tác với Hoa Kỳ, mà nó cũng chứng tỏ là Hoa Kỳ sẵn sàng cộng tác với Việt Nam trong trường hợp phải đối đầu với lại hải quân Trung Quốc. Như thế nó xác nhận là cái sự trở lại của siêu cường Hoa Kỳ ở mặt trận Đông Nam Á về giải Viễn Đông. Nhưng mà cũng chính vì thế mà tôi thấy chúng ta cần phải cảnh giác, bởi vì ta không nên quên rằng nếu mà ta làm cho Trung Quốc mất thể diện thì họ sẽ tìm cách trả đũa. Trong cái lúc này đó, nếu mà Trung Quốc với Hoa Kỳ không nước nào muốn có một cái sự xung đột, nhưng mà nếu có một cái hành động gây hấn của Trung Quốc ở trên lục địa thì lúc đó có một mình ta phải đối phó với lại Trung Quốc mà thôi. Vẫn có biết trong cái trường hợp đó chúng ta chẳng sợ gì họ cả, nhưng mà cũng không nên quên rằng tình trạng bây giờ là không còn giống như là năm 1979 khi mà chúng ta phải đối đầu với họ trên đất liền. Thì lúc đó quân đội họ chưa mạnh như bây giờ, nhưng mà mình không phải vì thế mà cứ khoanh tay để chấp nhận cái sự đàn áp của Trung Quốc. Nếu cần ta vẫn phải chống lại đã.
Vâng, thưa giáo sư, thì đúng là cho dù Việt Nam có ý muốn dựa hẳn thêm vào Mỹ để có thể đối đầu với Trung Quốc, thì về mặt lịch sử và chính trị thì Việt Nam vẫn còn bị lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, nhất là do có cái sự quan hệ đặc biệt giữa hai đảng Cộng sản. Vậy thì trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang chuẩn bị thay đổi thế hệ lãnh đạo mới, tức là chuẩn bị đại hội đảng vào cuối năm nay, thì theo ông đây có phải là một cái thời cơ, thời điểm để mà Việt Nam có thể thoát được phần nào cái ảnh hưởng của Trung Quốc hay không ạ?
Thì cái điều này, cái nhận định của ông là rất đúng đó. Đây là cái thời cơ rất thuận lợi để chúng ta phá bỏ cái sự áp chế mà về mặt ý thức và cũng như về mặt tổ chức, về mặt đảng phái từ năm 1990 ở Thành Đô, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam chấp thuận theo đối với đường lối của Đảng Cộng sản Đan Anh, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì lợi dụng cái lúc mà Trung Quốc cũng đang bối rối, có nhiều cái chuyện xảy ra chứng tỏ rằng trong lòng của quốc gia Trung Hoa đang có những cái sự lục cục nó rối ren lắm. Chứng cứ như là những cái vụ luật sư Bùi Trần Quang Thành rồi cái vụ Bạc Thị Lai đó ở Trùng Khánh đó, thì tất cả những cái vụ đó nó chứng tỏ rằng trong cái lòng của Đảng Cộng sản đó, giữa cấp trung ương với lại cái cấp tỉnh ấy, nó có nhiều cái sự mâu thuẫn với nhau, mà cũng có những phe phái đang xung đột nhau, tranh giành nhau về quyền lợi. Những cái sự đó đang xảy ra để khiến cho cái Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa dám hay là chưa rảnh tay để mà đối phó Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay ở Bắc Triều Tiên như chúng ta đã thấy đó, Trung Quốc cũng chẳng dám được. Họ đang lúng túng thì mình phải lợi dụng cái thời cơ đó để mà mình lấy lại cái quyền độc lập của mình, để gạt bỏ hai cái sự ràng buộc về ý thức hệ cũng như là ràng buộc riêng của mình là về mặt hiến pháp đó. Cái thời cơ này nó không có kéo dài đâu. Nếu mà ta tưởng rằng ra có thể chờ đợi tình hình ở Trung Quốc dối ra rơi nữa thì cái điều đó nguy hiểm lắm. Một khi mà họ đã thỏa hiệp được với nhau trong cái đại hội đảng đó, họ ổn định được cái tình hình đó, thì bây giờ họ sẽ rảnh tay để mà đối phó với lại chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó mà có muốn thoát cái sự kiềm đọa của Trung Quốc đó thì e rằng sẽ khó. Thời gian còn lại cho chúng ta không có nhiều đâu.
Thưa giáo sư, thì giáo sư vẫn là một người từ rất lâu vẫn chủ trương một nước Việt Nam trung lập để có thể không bị lệ thuộc vào một thế lực ngoại bang nào. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nắm độc quyền lãnh đạo thì làm sao chúng ta có thể đi đến một cái quy chế trung lập đó ạ?
Vâng, người ta cứ dùng cái tranh từ trung lập ấy, mà vô hình chung đó lẫn lộn hai cái ý niệm. Trước hết có cái chính sách trung lập, nó là một cái chính sách giai đoạn mà bất cứ cái chính quyền nào cũng có thể áp dụng được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà cầm quyền Hà Nội từ nhiều năm nay áp dụng cái chính sách mà ta thường gọi chính sách đi đu dây giữa hai xe cờ. Lúc trước ấy thì khối Cộng sản Liên Xô, khối tư bản Tây Phương, và bây giờ thì cái đu dây giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ. Cái chính sách trung lập này nó là cái chuyện giai đoạn, nước nào cũng có thể thi hành được. Thì đừng có nên lẫn cái chính sách trung lập đó với cái gì mà tôi đề nghị, tức là một cái quy chế trung lập theo quốc tế công phạm. Nó có cái tính cách rất là lâu dài, nếu không phải là vĩnh viễn. Và tôi luôn luôn đưa ra cái tiền lệ Áo Quốc. Thì như ta đã biết, Áo Quốc lúc đó đã bị nhập vào nước Đức Quốc xã. Nhưng mà sau chiến tranh đó, thì Áo Quốc sẽ lấy lại cái cá tính quốc gia của mình. Nhưng mà cái lúc đó, bốn cường quốc Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô, thì có thể là nước Áo sẽ bị chia thành là bốn vùng. Như thế thì mất cái sự thống nhất. Hai nữa là không có độc lập. Vì vậy cho nên là các cường quốc lúc đó phải với nhau, không có coi cái nơi đó là cái nơi giao tranh đẫm máu giữa đồng minh Tây Phương với lại Liên Xô. Mà cũng chính vì thế mới để cho nước Áo trung lập, nhưng mà vẫn còn có cái sự hiện diện của cái lực lượng quân sự của hai bên đó. Thì cái trung lập trong vòng 10 năm đã đưa đến cái chuyện trả lại chủ quyền trọn vẹn cho toàn nước Áo. Đó là một cái phương tiện dẫn tới sự độc lập hoàn toàn. Nước Việt Nam muốn được độc lập thoát khỏi cái ách đồ hộ gián tiếp của Trung Quốc thì phải trung lập. Trung lập là con đường dẫn tới độc lập. Nhưng mà trung lập đấy là, tôi xin nhắc lại, là một cái quy chế trung lập theo quốc tế công pháp. Và muốn được ở cái quy chế đó phải có một cái hội nghị quốc tế. Và khi mà ta chấp nhận cái quy chế trung lập để điều đó có nghĩa là chính nhà cầm quyền Việt Nam đó cam kết không để cho đất Việt Nam dùng làm cứ điểm cho một phe nào để mà đánh Bình Kỳ. Chẳng hạn như không thể để cho Hoa Kỳ dùng Việt Nam làm cứ điểm để mà đánh Trung Quốc, mà cũng không thể để cho Trung Quốc dùng Việt Nam làm một cái tiền đồn để mà ngăn chặn không cho Tây Phương tài bảo được. Được hưởng cái quy chế trung lập như thế đó, có nghĩa là ngoại quốc phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đây là cái điểm quan trọng lắm, không phải chỉ là lãnh thổ của mình dân đưa liền, mà cả ở trong các quần đảo hoặc các hải phận của mình nữa. Trung lập như thế, tức là ta muốn ngoại quốc công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của ta. Bởi vì sao? Cái sự bảo đảm này có thể coi như là cái phần là đền bù cho cái chuyện mà chúng ta cam kết không đứng về phe nào, không để dân đất có thể dùng làm cớ là cho phe nào để đánh nước khác. Nhiều người hoài nghi cái sự bảo đảm có thể là cái là đúng, vì một cái nước nào hung hăng nhất định là đi xâm lấn nước Pháp đó thì nó chẳng có bề hà gì. Nhưng mà ít nhất trước khi dùng đến binh thì chúng ta phải dùng lễ, đã phải đời nào chúng ta cũng phải dùng phương pháp ngoại giao, mà rồi đến lúc có đánh nhau ra nữa thì cũng phải kết thúc bằng một cái sự thương thuyết, nghĩa là bằng ngoại giao. Như vậy ngay từ lúc đầu chúng ta phải cố vận động ở trên trường ngoại giao. Mà hiện thời Việt Nam tham gia nhiều cái tổ chức quốc tế đó, thì tại sao lại không lợi dụng những cái sự hiện diện, những cái diễn đàn quốc tế đó để mà vận động quốc tế công nhận chúng ta là một nước trung lập vĩnh viễn. Ở Campuchia, ngay từ năm 1992, Campuchia vẫn là thuộc ảnh hưởng của Việt Nam đó, đã ghi trong hiến pháp cái điều khoản Campuchia là một nước trung lập. Thế thì tại sao Campuchia người ta dám làm, ở Việt Nam trong khi đó lại cứ sợ đà đen Trung Quốc? Đằng sau có cái ẩn tình gì không? Tôi xin chính thức tôi nêu vấn đề đó, để sau này ai biết lịch sử sẽ xét ra như thế có phải là một cái tội nặng đối với dân tộc không?
Thưa giáo sư, nhưng mà với cái Đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam, và đảng này thì vẫn chủ trương là có sự liên kết giữa các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là với Trung Quốc, thì làm sao chúng ta có thể nghĩ đến chuyện Đảng Cộng sản này tuyên bố trung lập?
Quốc gia Việt Nam đâu có phải là quyền sở hữu của một đảng, mà nên nhớ là chính cái đảng đó đã coi rằng chỉ là một chính đảng đại diện cho nhân dân mà thôi. Thế tại sao cứ luôn luôn lẫn lộn đảng tức là nhà nước, đảng là nhân dân, cứ nhập đoạn dựa vào hiến pháp làm độc quyền lãnh đạo, rồi thì hiểu cái sự lãnh đạo đó một cái cách hoàn toàn là nó trái với lại tinh thần dân chủ. Người ta có thể lãnh đạo về đường lối, lãnh đạo về chính sách, nhưng mà cái quyền cái cai trị thực sự đó là phải thuộc về dân. Cái trong cái cuộc tuyển cử nào đó, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự vẫn được lòng dân thì vẫn được nắm được đa số, nhưng mà không phải là nắm được đa số à, nắm độc quyền tòa trị lãnh đạo. Nó phải có nghĩa là lãnh đạo dân chủ. Tinh thần dân chủ có nghĩa là các tổ chức, các hội đoàn, các tôn giáo, tất cả cái gì tổ chức của nhân dân đó gang hàng nhau ấy, không có ai hơn ai, không có ai có thể chế ngự được ai, thế mới là dân chủ. Chứ còn nếu không thì chỉ là cái vỏ dân chủ thôi. Chúng ta nếu mà đã có ca đàm để đi tới độc lập thực sự, trung lập thực sự, thì cũng phải có ca đàm gạt bỏ những cái ảo tưởng đã được xây dựng nên do những cái linh tử mà đã được bị lạm dụng đó.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Vũ Quốc Thúc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vấn đề Việt Nam làm cách nào để đạt đến một quy chế trung lập hầu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị lắng nghe phần 2 với mục điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đó là tạp chí kinh tế với chủ đề quan hệ Pháp Đức, giải pháp hay vấn đề cho khủng hoảng châu Âu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định từ Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh Việt ngữ đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.